ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý nhà có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý nhà nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và chào quý thính giả. Trời thì rất là xấu, đường thì rất là trơn, xe thì rất là nhiều. Chúng ta phải cẩn thận khi lái xe. Nếu chúng ta vào tình trạng xe thì chúng ta phải trao đổi tin tức như bằng lái xe, số điện thoại, bảo hiểm, đăng bạ xe. Đây là những cái việc cần thiết phải làm. Rồi chúng ta sẽ hạ hồi phân giải giữa hai bảo hiểm, ai phải ai trái. Và nếu chúng ta bị thương tích thì chúng ta phải nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ cái sức khỏe của mình trước. Có nhiều người nói tôi nhưng mà không có bảo hiểm, sợ đi nhà thương sẽ tốn tiền. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nghĩ đến cái sức khỏe của mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Còn cái việc mà phải trái hay như thế nào thì chúng ta phải để cho công ty bảo hiểm mà chúng ta trả tiền họ mỗi tháng để họ có thể làm cái việc bảo vệ mình bằng cách bồi thường hoặc là phải trả ra cái số tiền nếu mình là cái người đã vi phạm những điều luật giao thông. Nếu chúng ta nói đến vấn đề thương tích tai nạn thì chúng ta nói đến cái việc bất cẩn trong việc lái xe. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề bất cẩn trong việc lái xe thì chúng ta phải nghĩ trước hết là chúng ta có cái bổn phận phải lái xe như thế nào. Đó là cái việc đầu tiên. Như tôi vẫn nói rằng là đúng là người ta nói, xin lỗi cái bảng nói là chúng ta được quyền lái 65 mai một giờ. Nhưng mà với cái tình trạng thời tiết ngày hôm nay, không lẽ một người có một cái sự suy nghĩ bình thường, biết rằng là lái xe phải cẩn thận, lại cứ leo lên xa lộ, rồi cứ phóng 65 mai một giờ hay 70 mai một giờ sao? Chúng ta phải lái theo như cái tình trạng con đường mà chúng ta đang đối diện với. Và khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn, thì đó là cái bổn phận của một người lái xe. Chúng ta phải lái như thế nào để mà chúng ta không gây ra tai nạn, để chúng ta không bị tai nạn xảy đến cho mình. Cái bổn phận đó nhiều khi nó có thể là cái người mà đụng mình họ đã vi phạm cái bổn phận đó bằng cách họ chạy quá nhanh. Cái bổn phận đó có thể là khi cái người đó sắp sửa đụng mình thì lại có một cái việc gì đó nó xảy ra từ cái hành động của cái người đụng mình với cái hành động mà mình đã bị thương tích. Mỗi một cái trường hợp đụng xe nó có nhiều những cái dữ kiện trong đó. Và chúng ta phải xem rằng là ai đã làm cái việc này sai. Và cái việc ai làm sai hay ai làm phải, nhiều khi có những cái hồ sơ rất là rõ ràng. Nhưng có những cái hồ sơ cần phải điều tra bởi công ty bảo hiểm đại diện cho mình. Chúng ta mua bảo hiểm xe là vì luật nói chúng ta phải mua bảo hiểm xe. cái số tiền được bồi thường nhiều hay ít là tùy theo cái người mua cái khế ước bảo hiểm đó. Nhưng khi chúng ta rơi vào cái tình trạng bị đụng xe, thì chúng ta việc đầu tiên là phải trao đổi tin tức, việc thứ hai là phải lo lắng cho cái sức khỏe của mình. Nhiều khi cái sức khỏe của mình nó lại đến trước cái việc trao đổi tin tức, vì nếu chúng ta bất tỉnh hay là chúng ta có thương tích mà cần phải đi nhà thương cấp cứu thì làm sao chúng ta có thể trao đổi tin tức. Nhưng trong những trường hợp đó thì chúng ta có những nhân viên công lực, những người cảnh sát tới làm việc để mà giải quyết, hoặc là để mà viết những cái văn bản xảy ra cái việc gì trên hiện trường. Bổn phận nó rất là quan trọng, vì khi chúng ta biết là cái người nào đó đã vi phạm cái bổn phận thì đến lúc đó chúng ta mới biết rằng là cái sự va chạm đó nó đã được xảy ra và nó đã được liên kết, nối kết bởi cái hành động của cái người làm cái việc này sai với cái sự thương tích xảy ra cho mình cần phải được bồi thường vì mình đã bị thiệt hại, thương tích, xe hư. Tất cả những cái này là những việc mà chúng ta cần phải làm trong một cái hồ sơ bị đụng xe, tai nạn xe cộ, hay những là cái việc xảy ra khác, ví dụ như té ở siêu thị, cái việc gì đó nó liên quan đến vấn đề bất cẩn ha. Nhưng mà tôi nói về vấn đề đụng xe, tại vì khi chúng ta lái xe, nhất là quý vị những người lái đến cái ngã tư đường mà quý vị có cái bảng quẹo trái, cái bảng quẹo trái đó xin lỗi quý vị, hầu hết là chúng ta thấy cái mũi tên. Cái mũi tên đó nó màu xanh thì chúng ta chạy, có đúng không? Nói cái câu đó có lẽ nhiều người nói hơi thừa, nhưng mà không phải. Tại vì sao? Tại vì cái hồ sơ này nó nói cho chúng ta biết rằng là cái mũi tên mà màu xanh đó có nhiều khi nó bị kẹt vì lý do cái đèn như thế nào thì nó sẽ làm cho chúng ta gây ra tai nạn, hoặc chúng ta bị đụng xe và chúng ta bị rơi vào cái tình trạng tai nạn đó. Hai cái ông bà này lái xe trên con đường và đi đến cái ngã tư đường đó thì bà thấy rằng là ông chồng bà ấy chậm lại để chờ cho cái đèn xanh nó lên. Khi cái đèn xanh nó lên thì ông ấy cũng cẩn thận lắm, ông ấy đưa cái tay ra để mà ông ấy ra dấu hiệu là tôi bắt đầu quẹo trái. Và khi ông ấy đi vào cái ngã tư đường đó, bắt đầu muốn quẹo trái vào cái con đường phía bên kia, ông đã đi rất là chậm. Và ông ta và bà vợ ông ta thấy cái xe ở bên kia đường đi tới, và cái người đó họ không có chạy chậm lại một chút nào hết, họ chạy rất là mau và họ đụng vào xe của hai ông bà này. Cái người bên kia là cái người đối phương nói rằng là họ đã không thấy cái xe của hai ông bà này bất cứ lúc nào trước khi họ đụng cái xe của hai ông bà này, mặc dầu cái xe của hai ông bà này ngay lúc đó đang đứng giữa cái ngã tư đường. Cái người phía bên kia nói cái xe này nó xuất hiện từ đâu ra và trễ quá rồi cho ông ta có thể ngừng lại để mà tránh đi cái sự va chạm đụng xe này. Và khi ông phía bên kia đường nói tại sao ông ấy lại có cái hành động đã chạy xe như vậy, là vì ông ấy nói rằng là bên phía ông ấy có cái đèn màu xanh bật lên nói là ông ấy nên chạy tiếp tục, tức là đừng ngừng lại. Vì vậy cái cuộc đụng xe đó nó sẽ phải xảy ra thôi. Ở cái góc đường này nó có 4 cái đèn và những cái đèn này nó đều tự động hết. Có nhiều khi quý vị có bao giờ tới một cái ngã tư đường mà quý vị đứng chờ cái đèn trái, quẹo trái mà đứng hoài nó không quẹo không? Đây, quý vị cứ đến thử góc đường ở đường Wall Creek, mấy đường center xem. Nếu quý vị muốn quẹo trái vào đường Wall Creek, và nếu quý vị tới đó ở cái lúc mà cái đèn xanh đi thẳng nó vừa bật lên đó ha, mà quý vị đứng đó thì quý vị sẽ thấy rằng là thời gian vô tận, nó chả bật lên gì cả, đứng hoài không thấy là xanh. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là những cái đèn này nó đã được sắp sẵn, đặt sẵn, khi sẵn, tính toán sẵn ở trong cái hộp đèn của Trung ương. Vì thế chúng ta không thể nào nói rằng là tại sao cái đèn này nó lâu quá hay cái đèn này nó không xanh. Và chúng ta bắt đầu mất kiên nhẫn và bắt đầu quẹo trái khi mà cái đèn của trái của mình nó vẫn còn đỏ. Ô nhưng mà phía đằng trước không có xe chạy tới thì thôi tôi quẹo, tại vì tôi đang vội. Từ đâu ra tự nhiên xuất hiện một xe cảnh sát, $450 là ít nhất, còn đi học nữa, tốn tiền đi học nữa nhá. Quý vị nào rơi vào tình trạng này có lẽ cũng có thể vừa mỉm cười hoặc là vừa mếu vì quá mắc tiền ha, tiền mà chúng ta không muốn phải trả. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là cái việc làm đó chúng ta có thể làm được, nhưng mà sự an toàn cho tất cả mọi người khi mình chạy xe ở trên đường, đó là bổn phận của mình là một người lái xe, ok? Và cái người đụng hai cái ông bà này nói với cảnh sát là vì tôi thấy cái đèn xe nó xanh thì tôi chạy. Cái đèn nó là bị kẹt hay không thì tôi không biết, tại nó xanh thì tôi chạy, có thế thôi. Và hai ông bà này cũng chạy vì hai ông bà có cái đèn xanh. Cái việc mà cái người lái xe đụng hai ông bà này đã không thấy cái xe của hai ông bà này nằm ngay giữa ngã tư đường, mà nằm ngay giữa ngã tư đường hợp pháp mà lại đụng hai ông bà ấy. Đó là cái điểm chính. Không phải vì mình nói rằng là mình có đèn xanh thế là mình đúng. Ok? Tranh án ở trên tòa nói rằng là cái người mà gọi là sao nhỉ, cái người mà đang lái xe ở trên đường á, tất cả những người đang lái xe ở đòi hỏi phải được giữ những cái điều luật đã được đưa ra và phải cảnh giác và xem ở phía đằng trước để tránh đi những cái việc va chạm, nếu có thể được trong một cái tình trạng reasonable, và nếu cái sự va chạm đó nó xảy ra và nếu cái người khác đang ở trên cái con đường này hợp pháp mà mình lại không thấy họ, cái việc mà mình không thấy họ, mình không nhìn thấy họ, hay là mình đã không để ý cái việc người này đang đứng ở ngã tư đường mà có thể người khác thấy rõ ràng. Và nếu cái người lái xe này chỉ cần để ý đến cái việc lái xe thì họ sẽ không gây ra tai nạn. Vì đây là luật, đây là một vấn đề của pháp luật. Quý vị nhớ nhé, những người mà cứ dùng điện thoại đó, khi lái xe điện thoại cầm tay là một cái điều luật mà chúng ta không được dùng ngày hôm nay ở trong tiểu bang California. Hình như tiểu bang New Jersey cũng có cái điều luật đó. Chúng ta phải biết rằng là lái xe mà bị chi phối bởi những cái gì chung quanh mình rất là nguy hiểm. Các cô, các chị, những người mà lái xe đó, có con nhỏ ngồi đằng sau đó, phải không? Khóc, đòi uống sữa, phải không? Hai đứa nhỏ cấu xé nhau ở đằng sau, ha, quay qua quay lại, ngưng lại, đừng có đánh nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, ồ tại sao con lại khóc. Đó là những cái chi phối mà chúng ta không nên có khi đang lái xe. Các em còn trẻ tuổi cúi xuống vặn cái nút radio, bật từ đài này qua đài khác, tìm cái này tìm cái nọ, không nên có những cái chi phối đó. Đó là những cái lý do mà có những tai nạn xảy ra đưa đến tử vong. Hai ông bà này bị cái người này đụng xe. Tranh án nói, ông có cái bổn phận phải nhìn đằng trước khi ông lái xe. Và ông có đủ thời gian để thấy rằng là cái xe của cái ông bà này đang đứng giữa ngã tư đường. Vậy thì tại sao ông lại cố tình tiến tới để mà đụng họ? Nhưng thưa chánh án, tôi có đèn xanh mà. Đó không phải là cái quyền mà mình có thể cứ tiếp tục chạy khi đằng trước mặt mình có một cái việc gì đó nó xảy ra. Vì vậy mà nhiều người khi lái xe mà đụng vào một cái xe nó đã bị nằm trên đường là vì mình chạy quá tốc độ, mình không để ý. Tôi nói như vậy không hẳn là trời tối quá, trời mưa quá, tôi không thể nào thấy việc gì đang xảy ra trước mặt tôi. Tất cả những cái dữ kiện đó sẽ được đưa vào trong một cái hồ sơ để chánh án có thể định, thẩm định cái việc gì đã xảy ra, ai là người bất cẩn, ai là người không bất cẩn. Chánh án cho bà thương tích, cái người vợ thương tích này, một số tiền là 367 đồng. 367 đồng, quý vị nghĩ. Và chánh án đã cho cả hai người được trên 1.000 đô la tiền phạt. 1.000 đô la tiền phạt mà xảy ra vào năm 1956, rất là lớn ha, nó không phải nhỏ. Như là lý do tại sao khi chúng ta bị tai nạn thương tích, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể giúp mình lấy lại cái sự bồi thường về những cái thiệt hại mà mình đã bị chịu đựng khi cái việc đụng xe nó xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, và còn nếu quý vị có thể gọi trong giờ làm việc, xin gọi từ 408-947-7717, 408-947-7717. Có nhiều khi tôi nhận được những cái lời nhắn, tên tôi cũng nghe không rõ, điện thoại thì 408-947, 6 cái số đầu thì rất là rõ, nhưng mà 4 cái số sau tôi không hiểu tại sao, nói quá lẹ hay nói quá nhỏ tôi nghe không được. Quý vị biết mỗi một ngày tôi rất là cố gắng trả lời điện thoại cho tất cả mọi người, cho dù 8-9 giờ tối tôi cũng muốn gọi, tại vì nếu tôi không gọi ngày hôm nay thì ngày mai quý vị lại phải chờ thêm nữa, mà khi quý vị đang cần có được cái câu trả lời, nhiều khi khó mà có thể trả lời quý vị ngay tức khắc được. Nhưng quý vị để lời nhắn lại một lần trong một ngày thôi. Quý vị gọi cho tôi khoảng chừng 10 phút sau, quý vị lại gọi lần thứ hai. Quý vị nói tôi gọi hai lần, cái đó cũng chỉ là một lần đối với tôi, là tại vì nó không có thể nào mà gọi là được trả lời theo nhiều thời gian của quý vị được. Nhưng tôi rất là cố gắng làm những việc này để cho quý vị không phải có những cái sự thắc mắc hoặc là những cái sự khó khăn trong cái cuộc sống của quý vị. Cho nên quan trọng nhất là cái tên và cái số điện thoại, quý vị nói chậm lại, càng rõ càng tốt, càng chậm càng tốt, thì quý vị chắc chắn sẽ nhận được cái điện thoại trả lời của tôi. Và cái số điện thoại nó phải là cái số điện thoại đúng nữa kìa. Mà có nhiều khi có những quý vị không có cái khả năng để lại lời nhắn trong điện thoại của quý vị, thì không cách gì tôi có thể để lại lời nhắn được cả. Nó có rất là nhiều trường hợp xảy ra. Nhưng nếu quý vị không nhận được câu trả lời của tôi nội trong 24 tiếng, quý vị xin gọi lại, tại vì nhất định là có lý do gì tôi đã không có thể gọi cho quý vị. Số tại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Mỗi một ngày tôi nghe rất là nhiều người nói quý vị có theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng này, và làn sóng 1290 AM đã được cho quý vị theo dõi và ủng hộ và giúp đỡ cho bao nhiêu năm qua. Thành thật cảm ơn sự thương mến của quý vị rất là nhiều. Bây giờ tôi nói một cái hồ sơ mà quý vị sẽ thấy rằng là nó khá chi tiết một chút xíu nữa, để cho quý vị hiểu rằng là một cái việc nó xảy ra về vấn đề đụng xe, nó không hẳn là cái người này đã hoàn toàn làm đúng bổn phận của họ, hay cái người kia đã không có lỗi. Cái bà này, hai ông bà này có cái xe, nhưng mà khi họ về đến nhà của họ thì họ đậu ở đằng trước nhà đó. Có lẽ là vì họ thấy cái việc này nó không có quan trọng, cho nên họ mới để cái chìa khóa xe ở ngay trong xe, họ không có lấy ra. Một phần có lẽ là họ quên. Và khi họ làm cái việc này thì họ đã vi phạm một cái điều luật local, nó gọi là ordinance. Nhưng mà chúng ta không nói đến vấn đề đó. Chúng ta nói đến cái vấn đề cái bà này, bà để cái chìa khóa ở trong xe và bà không lấy ra, bà cũng không khóa cửa. Ngày hôm nay thì chúng ta tân tiến hơn nhiều rồi phải không? Người nào mà để chìa khóa trong xe thì cửa không khóa được. Có những người chìa khóa cũng không cần bỏ trong cái chỗ để mà mở cái máy lên nữa. Cứ tới gần cái xe mà có cái chìa khóa trong người là tự động mình có thể mở được cái xe này để chạy ha. Đó. Và quý vị biết đó, tôi vừa mới khám phá ra đó là quý vị không có cần cầm cái cần để mà sang số nữa đâu. Bây giờ mình chỉ cần ấn cái nút thôi. Rất là tân tiến. Và khi nói đến đây tôi mới nhớ là tôi đang đi một cái buổi hội thảo và người ta nói là đến năm 2025 á ha, tức là năm nay chúng ta là 2019 phải không? Có lẽ chúng ta sẽ lái xe mà không cần điều khiển á. Tôi không biết cái ngày ta hãy sửa soạn cho một cái tương lai mà có lẽ chúng ta một là học theo cái việc mà họ sẽ đưa ra trong cái thị trường lái xe, hay là chúng ta có lẽ sẽ ngồi nhà và không lái xe nữa, hay đi xe chính phủ lái ha, tài xế tổng thống chở mình đi chơi thì mình cứ việc leo lên ngồi đó, xe bus rất là êm và rất là mát. Thì hai cái ông bà này mới để cái chìa khóa xe ở trong xe, và cái anh này anh ấy thấy cái chìa khóa xe thì lẽ dĩ nhiên tốt quá rồi, lấy cái xe chạy. Anh chạy một hồi thì anh đụng cái người này, và cái người này bị thương tích, và họ đưa cái hồ sơ này ra tòa để đòi được bồi thường. Hai cái ông bà này nói chúng tôi đâu có cái bổn phận với cái người bị đụng đâu, chúng tôi đâu có làm gì đâu, chúng tôi đâu có lái cái xe này đâu, cái xe này được lái bởi cái người ăn cắp mà, thì phải đi tìm cái người ăn cắp đó mà đòi. Lẽ dĩ nhiên là khi ra đến tòa thì tất cả những cái dữ kiện được đưa ra, phía bên bị thương tích họ nói hai cái ông bà này vi phạm một cái điều luật nội địa, ordinance, là tại vì hai ông bà để chìa khóa trong xe. Hai ông bà để chìa khóa trong xe thì tức là hai ông bà đã bất cẩn để mà cái người này có thể lấy cái xe chạy trên đường và đụng thân chủ tôi bị thương tích. Hai ông bà bên phía bên kia nói cái bổn phận của chúng tôi đâu có phải là babysit cái người ăn cắp này đâu. Đây là tôi nói những cái lời viết trong cái hồ sơ này nôm na để cho quý vị hiểu là như thế nào. Ok, hai ông bà này nói chúng tôi đâu có phải là cái người mà coi chăm sóc cái người ăn cắp này đâu. Đúng là chúng tôi để chìa khóa xe trong xe và không có lấy nó ra, nhưng mà nó đâu có phải ở cái nơi mà gần mà con nít có thể đi tới, mà con nít có thể là chơi giỡn xong rồi lấy xe chạy đâu. Chúng tôi cũng đâu có thể là biết rằng là cái người mà lấy cái xe của chúng tôi là một người lớn mà bất cẩn hay là không có bằng lái hay như thế nào đâu. Hay ông bà này rằng là nói rằng vậy thì tránh án nói rằng là mình có thể thấy rằng là Quốc hội đã đặt ra một cái bổn phận trên cái người lái xe để mà bảo vệ những người khác lái xe ở trên đường đã bị thương tích thiệt hại vì cái vấn đề tai nạn xảy ra bởi những người ăn cắp xe. Nói như vậy có lẽ chúng ta bây giờ nói hai cái ông bà này có lỗi không? Hai ông bà này có lỗi. Nhưng mà như hồi tôi nói á, từ cái việc thương tích, từ cái việc va chạm đụng xe đi đến cái chỗ thương tích, chúng ta phải nối liền hai cái việc đó lại. Ở đây chúng ta có được một cái hành động ngay giữa, đó là cái hành động của một người ăn cắp cái xe này đã lấy chạy. Ông bà này, người mà bị thưa nói, làm sao chúng ta có thể thấy trước được rằng là cái người này lái xe bất cẩn. Nếu tôi cho người này mượn xe thì chúng tôi có thể biết vì người này có thể là một người lái xe bất cẩn hoặc là lái xe tốt. Nhưng chúng tôi làm sao biết được cái người mà ăn cắp xe của tôi lại là cái người mà lái xe bất cẩn. Vì vậy, chánh án ở trên tòa đã nói rằng là cái bổn phận của hai ông bà này không thể nào bị đưa vào cái vị trí là họ có trách nhiệm với cái người bị thương. Vì họ bất cẩn, vì vấn đề họ để cái chìa khóa trong xe. Cho nên họ không thể nào biết rằng là cái người ăn cắp xe của họ sẽ là cái người sẽ chạy trên đường và gây ra tai nạn. Trong cái hồ sơ này, cái chi tiết còn khá nhiều, nhưng tôi chỉ nói cho quý vị biết, cuối cùng thì chánh án ở trên tòa nói, thấy rõ ràng là cái bà này, bà ấy đã làm cái việc này mà không có cái trách nhiệm. Tại vì cái bổn phận giữa bà với cái người ăn cắp đó không có liên hệ với nhau. Ok? Vì thế, chúng ta phải biết mỗi một cái hồ sơ là nó mỗi khác. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng bị tai nạn, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ đó mà chúng ta có thể nói rằng là cái hồ sơ của chúng ta nó sẽ có kết quả như thế nào. Không ai có thể bảo đảm là kết quả đó là 100%. Nhưng chúng ta có thể biết rằng là cái hồ sơ của chúng ta đã bị cái sự thiệt hại và cần được cái sự bồi thường hay không là dựa trên cái sự thẩm định ai có trách nhiệm trong cái việc tai nạn đã xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-7717. Xin chú tâm vào việc lái xe và xin chắc chắn rằng là chúng ta phải dựa trên cái tình trạng của con đường để lái cho nó an toàn. An toàn đây không phải là chúng ta không gây ra tai nạn, mà an toàn đây là chúng ta phải lái xe thế nào để bảo vệ cho chính chúng ta. Xin cảm ơn sự đồng ý ngày hôm nay. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an, khá chóng khỏe mạnh lại nha luật sư nha.
Cảm ơn Khánh Thị, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio.